Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu như ở Chủ nhật tuần trước, Chủ nhật thứ 18 thường niên, lời Chúa cho chúng ta thấy rõ sự mong manh của kiếp người, của đời người, đồng thời nhắc nhở chúng ta hãy biết chuẩn bị cho cuộc đời mình, không phải là xây dựng kho lẫm để chứa cho thật nhiều của cải ở trần gian này mà hưởng thụ, nhưng là phải biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay cũng tiếp nối cái tinh thần đó, lời Chúa đặc biệt là bài tin mừng theo Thánh Luca cho chúng ta thấy phải thực hiện cách nào để làm giàu trước mặt Thiên Chúa, và phải có thái độ như thế nào trước những biến đổi không ngừng của cuộc đời chóng qua này. Kho tàng ở đâu thì lòng anh em ở đó. Trong bài tin mừng tuần trước, ông phú hộ đã đặt kho tàng của mình vào chính ông và những gì ông sở hữu, và cụ thể là của cải vật chất. Đức Giêsu đã cho thấy ông đã phải sai lầm cơ bản và rất nghiêm trọng, bởi vì ông cho rằng của cải của ông có thể cứu ông. Ông đã tự đề cao chính ông và tước đi quyền định đoạt của Thiên Chúa. Bởi thế ông chỉ biết sống cho chính mình mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay Đức Giêsu đã cho các môn đệ biết phải trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Đó là gì? Đó là chia sẻ những gì mình có với những người kém may mắn hơn. Đó là cách chúng ta chuẩn bị một kho tàng vĩnh cửu ở trên trời. Tuy nhiên, kính thưa cộng đoàn, để nhắc nhở các môn đệ và dĩ nhiên cũng là tất cả chúng ta hôm nay, rằng thời gian thì không chờ đợi chúng ta. Chúng ta không thể chần chừ đến ngày đến tháng để sống cho ngon lành, để xây dựng kho tàng trên trời cho chắc chắn được. Không thể chần chừ. Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Đó chính là thái độ của người tỉnh thức và sẵn sàng đón đợi chủ của mình trở về. Quả thật, đôi khi chúng ta cảm thấy dường như Thiên Chúa vắng bóng hoàn toàn trong cuộc đời này. Người có vẻ im lặng trước mọi biến cố của cuộc đời chúng ta. Điều đó dễ khiến cho người ta quên đi sự hiện diện thực sự của người, để rồi có thể sống buông thả, vô trách nhiệm, nô lệ cho những ham muốn không ngừng của mình. Đó là tình trạng tương tự nơi các dụ ngôn mà Đức Giêsu đề cập hôm nay. Người chủ đi vắng và các người tôi tớ hay những người quản gia, họ sẽ làm gì? Họ sẵn sàng tỉnh thức đợi chủ về hay bê trễ làm những việc sai trái vì chủ quan cho rằng ông chủ còn lâu mới về? Thật hạnh phúc cho đầy tớ nào, người quản gia nào còn tỉnh thức khi chủ trở về, trong tay cầm đèn sáng và mau mắn ra mở cửa. Người đó sẽ được ông chủ ban thưởng, sẽ được ông hạ mình phục vụ. Thưa cộng đoàn, những dụ ngôn trên cho thấy tất cả chúng ta chỉ là những người tôi tớ hay người quản lý của ông chủ, chứ không phải là những ông chủ. Chúng ta cần sự trung tín và sẵn sàng để đợi chủ của mình. Sự trung tín đòi hỏi chúng ta phải thực hiện bổn phận của mình một cách chu đáo, dù có mặt ông chủ ở nhà hay là không. Người trung tín luôn sẵn sàng đợi chủ về mà không trễ nải bổn phận của mình, không lợi dụng quyền hạn của mình được trao để đàn áp, thống trị hay ngược đãi kẻ khác. Trường hợp của sự tránh mạng cố ý hay sự bất tuân phục vụ như thế sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Còn kẻ nào tránh mạng nhưng vô ý cũng sẽ bị trừng phạt nhưng ít hơn. Người ta thường nói ra mặt thì cách lòng, nhưng đó là thói đời, là tương quan giữa con người với nhau. Nhưng người tôi tớ trung tín và khôn ngoan thì không như vậy. Nhưng đó là người luôn thực hiện ý muốn của ông chủ, dù ông chủ có xa mình. Tức là luôn để cho ý muốn của ông chủ hướng dẫn cuộc đời của mình. Nói cách khác, người Kitô hữu chúng ta cần dùng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để phục vụ nước Chúa, làm cho Chúa được vinh danh. Đặt để đời mình trong sự hướng dẫn của Chúa, dùng những khả năng mà Chúa ban để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đó chính là sự tỉnh thức, sự tỉnh thức trong đức tin và đức ái. Và đó cũng chính là sự khôn ngoan mà tác giả sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất đã đề cập khi khuyên dân Israel là hãy sống xứng đáng là con cháu của thế hệ cha ông, những người đã luôn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã giải phóng họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Và đó cũng là sự khôn ngoan và tỉnh thức mà ông Abraham đã tin tưởng, luôn luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa, mà bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Hebrew đã nói. Bởi vì tin tưởng vào Chúa mà ông đã sẵn sàng rời bỏ quê hương xứ sở mình để đi đến nơi mà ông chưa hề biết được. Và cũng nhờ sự tin tưởng vào Thiên Chúa mà ông sẵn sàng đem đứa con duy nhất của mình để làm lễ hiến dâng cho Thiên Chúa. Nhưng kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ông một vùng đất mới, một quê hương mới, một gia nghiệp mới. Mà nói rộng ra, đó chính là quê hương vĩnh cửu trên trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, một số người ngày hôm nay chỉ sống theo một kế hoạch đã định. Nhỏ thì được giáo dục, học hành, nuôi nấng. Lớn lên thì kiếm việc làm, rồi gặp một người nào đó, kết hôn, sinh con đẻ cái. Quả thật nếu chỉ hoàn thành đời mình như thế và không còn gì khác thì có lẽ khá đơn điệu, tẻ nhạt, uổng phí và nhiều khi vô nghĩa. Nhà hiện sinh Martin Heidegger cho rằng con người là một hữu thể hướng đến cái chết, hay cuộc đời chỉ là sửa soạn cho cái chết. Bởi thế con người chỉ sống một cách chân chính khi ý thức rằng mình đang trong cuộc lữ hành trở về cội nguồn căn nguyên nhất của mình là cái chết. Nói như thế thoạt nghe có vẻ bi quan, nhưng không phải, đó không phải là bi quan, nhưng nó đặt ra cho chúng ta một vấn đề, đó là sự nhận thức được thân phận thật của mình và xác định đâu là ý nghĩa cuộc đời của mình trong sự cân bằng, hài hòa giữa hai yếu tố sống và chết. Bởi chết không phải là sự kết thúc tối hậu. Rất có thể đó là một khởi đầu cho những trải nghiệm chưa hề được biết đến. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, đó là một trải nghiệm trong đức tin mà chúng ta tin tưởng rằng đó chính là niềm tin rằng toàn bộ cuộc đời mình chỉ là sửa soạn để đón ông chủ trở về trong tỉnh thức. Nhờ đó chúng ta được đồng bàn với ông chủ của mình, tức là thông phần vào sự sống vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần và phục sinh vinh hiển. Dĩ nhiên, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tỉnh thức đối với chúng ta không phải là một tâm trạng bất an, lo sợ của người phải luôn luôn canh chừng kẻ trộm hay kẻ cướp tới nhà mình. Nhưng tỉnh thức ở đây là một tâm trạng luôn luôn bình an và tràn đầy niềm vui trong từng phút giây hiện tại, trên mỗi công việc của mình, trên mỗi điều mà mình đang thể nghiệm, đang sống với tất cả lòng thành và tình yêu vào Thiên Chúa. Amen.